Nam Mô A Di Đà Phật. Xin mở trang 68. Cầu y. Người được hộ niệm thì được sống lâu, không bị chết sớm, đúng không? Câu này thì nó ngược lại với câu hôm trước. Câu hôm trước người ta nói là người hộ niệm thì bị chết sớm, cũng sai. Bây giờ câu này nói người hộ niệm thì được sống lâu, cho nên người nào muốn sống lâu thì kêu người ta tới hộ niệm. Thấy không? Đây là những cái nhận thức sai lầm, có nhiều người sai lầm lắm. Do hôm nay có từng gặp một cái chuyện mà trong khi đang hộ niệm vậy thì người con đó mới phone về. Nói anh chị ơi đừng có kêu ông hộ niệm, ông hộ niệm là mẹ mình chết liền. Có nhiều cái nhận thức sai lầm. Nói thẳng thắn với chư vị là cái pháp hộ niệm thực sự nó giúp cho người học Phật chúng ta có cái việc chuẩn bị cho tương lai rất là tích cực. Và mình thường thấy là cái Phật Pháp chúng ta là một cái tôn giáo không có tiêu cực. Không phải là cầu cái trời đất Phật trời ban bố gì cho mình cả. Mà Pháp Phật là dạy cho mỗi người chúng ta tự quyết định tương lai của mình. Ví dụ như trước đây chúng ta rất ít nghe tới hộ niệm. Khi một người mà bệnh thì thường thường là nhờ các thầy tới cầu an. Cầu an không xong rồi thì chờ cái vị Phật tử đó chết xong tới cầu siêu. Xin thưa thực với chư vị là pháp hộ niệm không phải là cầu an, cũng không phải là cầu siêu. An hay không là do chính mình tạo, chứ không phải cầu an là mình được an. Siêu hay không là chính mình đi, chứ không phải kêu các thầy tới cầu siêu là mình được siêu sanh. Phật giáo chúng ta không phải tiêu cực như vậy đâu. Mà nói là thực sự tự mình phải quyết định lấy tương lai của mình. Chính là thực hiện cái pháp hộ niệm đấy. Chỉ cho mình con đường đi cho vững vàng đấy. Hãy mình sợ chết thì thôi tiêu rồi. Là do mình sợ chết mà tâm này phải theo cái cục tình đó mà chết. Chứ không phải nói là chết là làm cho mình bị đọa lạc. Không phải. Cục thịt này chết để nó chết, nhưng mà mình đừng sợ chết, mình quyết làm đi về Tây Phương. Mình bị phiền não là mình theo cái phiền não mà nó quyền lấy trong sáu đường luân hồi. Chứ không phải là cái phiền não này là tự nó làm cho mình xuống sáu đường luân hồi, không phải. Mình phải tách rời nó ra. Mình sợ bệnh thì một cơn bệnh nó nổi lên một cái là mình không còn có thể an tâm được nữa. Vì không an tâm cho nên tâm mình bất tịnh, tâm mình bị loạn. Vì loạn đó mà trong lúc xả bỏ báo thân, mình theo cái loạn đó mà chịu cảnh luân hồi sinh tử. Cho nên cái pháp hộ niệm dạy cho mình gỡ cho được những cái này, bó cho được những cái này, gọi là chủ động đi về tương lai. Hay lắm đó chư vị. Cho nên những người nói là muốn sống lâu kêu ban hộ niệm tới, sai lầm. Kêu người ta tới hộ niệm không bị chết, không có. Cái cục thịt này chết cứ để nó chết, tại vì nó đã mãn hạn rồi. Nhớ là cục thịt này là theo nghiệp, nghiệp thì nó có thọ mạng. Còn cái tâm chúng ta là giác ngộ hay mê. Nhớ trực kỹ cái điểm này. Giác ngộ lúc nào ta đi thẳng về con đường giải thoát lúc đó. Mà còn không giác ngộ thì tu cả một đời có ban hộ niệm tới cũng chịu thua, cứ theo cái mê đó mà chịu nạn. Mong chư vị hiểu được như vậy mà phải quyết định cho đúng, đừng có sai lầm mà uổng phí. Tu hành mà rau cùng người cũng hướng được cái gì cả. Câu gì? Người phàm phu thân mạng vô thường thì khi mãn phần phải trả về cho vô thường. Người nắm vững pháp niệm Phật cầu vãng sanh thì được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chứ không còn chết sống trong sáu đường luân hồi nữa. Đúng không chư vị? Câu phải nói là nắm cho vững. Quan trọng là người nắm cho vững cái pháp niệm Phật cầu vãng sanh thì được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cái nắm cho vững này chư vị mới nói cho rõ. Có nhiều người cứ nói đi niệm Phật rồi về xem là mình được vãng sanh. Không. Nắm cho vững ở chỗ nào? Là bây giờ đây mình niệm Phật thì đến lúc lâm chung mình cũng phải niệm Phật. Nắm cho vững là tại lúc lâm chung mình thực hiện cho được cái phương pháp niệm Phật cầu vãng sanh. Làm sao đó là bây giờ mình tu cao, tu thấp, tu rộng, tu hẹp, tu gì đó tu, làm sao đến lúc lâm chung khi mà liền cái báo thân này để chuẩn bị lượm cái báo thân khác, chư vị có thực hiện được cái đường tu đó hay không? Nếu mà thực hiện được đường tu thì chư vị đi thẳng về cánh giới mà chư vị đang huân tu đó. Như vậy chúng ta hàng ngày chúng ta nguyện vãng sanh đi về Tây Phương vãng sanh, làm sao khi xả bỏ báo thân mà chư vị thực hiện cho được cái ý tưởng này, thì chư vị sẽ đi về cái cánh giới Tây Phương Cực Lạc. Tại vì huân tu hàng ngày chúng ta là quyết lòng đi về Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu bây giờ chúng ta đi về Tây Phương Cực Lạc mà lúc đó con cái nó làm cho mình bận biểu, chồng vợ làm cho mình bận biểu, hàng xóm làm cho mình bận biểu, tiền bạc làm cho mình bận biểu, mình lo mình sợ đủ thứ, thì mình theo những cái mà lo lắng đó để mà thọ nạn trước. Còn cái ý niệm đi về Tây Phương nó chờ đến một kiếp nào phía sau tính sau. Cho nên hiểu được như vậy mới thấy là cái pháp hộ niệm dạy cho mình tích cực chủ động đi về cảnh giới mà mình muốn, chính là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên mong cho vị hiểu được như vậy mới thấy rõ ràng là đây là cái phương pháp, đây là cái cơ hội cho mình thoát vòng sanh tử luân hồi đây. Nếu mình sở ý thì chịu thua. Câu ca: người nào được hộ niệm thì thường tắt hơi sớm hơn bình thường, đúng hay sai? Nãy câu này đối diện với câu trước ấy. Câu trước nữa là niệm hộ niệm thì được sống lâu, bây giờ câu này nói là hộ niệm thì tắt hơi sớm, không tắt hơi sớm, không tắt hơi sau. Là đại Bồ Tát rồi, các ngài muốn đi lúc nào đi, các ngài muốn ở lúc nào ở, chuyện đó là chuyện của các ngài. Còn ta mà tự kiếm lên kiếm xuống, tự xót lên xót xuống mà thấy rõ ràng mình là phàm phu thì cái thân nghiệp này nó có định số. Có nhiều người nằm trên giường mà ăn một chỗ, ỉa một chỗ, mê mê hồ hồ gì đó 10 năm 20 năm mà vẫn không chết, ngày ngày cầu cho chết mà không chết. Còn có nhiều người thiệt là ngon lành, sang lái xe chiều chết veo, là cái chuyện hết sức bình thường. Như vậy rõ ràng cái định mệnh nó đã chi phối thân nghiệp này một cách rõ rệt rồi, chúng ta không sợ nữa. Như vậy thì rõ ràng là biết rằng là nó có ngày có giờ rồi thì cớ chi mà mình sợ nó, đúng không? Cớ chi mà mình lo nó? Chứ nếu mà mình lo nó thì cái lúc mà giai đoạn mà đi mình bị mất phần vãng sanh. Mình sợ nó thì lúc mình ra đi mình phải theo cục thịt mình chịu nạn. Nhớ cho kỹ cái điểm này. Như vậy thì xin thưa với chư vị, tập cái tánh gọi là tự tại. Tự tại trước sống chết. Không sợ chết là người tự tại trước sống chết. Người tự tại trước bệnh khổ là người không sợ bệnh, không sao hết. Uống thuốc cứ uống thuốc, không sao hết. Nhưng mà biết rằng cái nghiệp của mình ở tao đó, cứ việc chịu đi, không sao cả. Tại vì chưa chắc căn bệnh này mình chết đâu, mà nó bắt mình phải chịu 20 căn bệnh nữa. Mà nhiều khi mình định là mình 20 căn bệnh nữa mới chết, mà căn bệnh này nó còn làm queo đâu rồi, là nó có định số rồi, đừng sợ nó nữa. Thì tự nhiên chư vị sẽ được Thiên Long hộ pháp bảo vệ, chư Bồ Tát gia trì cho. Cái đây là cái yếu tố mà rất quan trọng của người niệm Phật. Nếu mà chư vị lơ là, không có nghĩ tới cái chuyện Thiên Long hộ pháp bảo vệ, thì coi chừng mình bị sai lầm rồi. Nhờ mình chí thành chí kính mà được chư Thiên Long hộ pháp bảo vệ, chư Bồ Tát gia trì cho mình. Nhớ cho kỹ điểm này mà để mà đi cho đúng. Đừng có thấy người ta sợ mình bắt chước sợ theo, kẹt chết, chết vẹo luôn. Cho nên người nào được hộ niệm thì thường tắt hơi sớm hơn mà đừng lại chuyện sai lầm. Có nhiều người nói cái ông đó ông đang bị bệnh và cái tụng cái một cái bài chú đại bi, cái ông đó tắt hơi. Đó gọi là cái gặp may đó. Cũng giống như nhiều khi mình đi hộ niệm, vừa mới đọc cái câu nguyện đem công đức này nè hồi hướng cho Phật tử nào đó, nghe hết một báo thân này đồng sanh Cực Lạc quốc, cái tự nhiên ta nhắm mắt ra đi. Đó là cái may nó gặp, nó trùng hợp như vậy. Chứ không phải mình có thần lực gì mà tới đập hết xong rồi người ta mới đi. Không phải. Nên nhớ chư vị là tất cả đều có định số rồi. Nó chỉ là một cái dịp may nào đó thôi. Chứ không phải là tụng bài chú đó là người ta đã đi. Đã đọc một bài kinh nghĩa an lành đã đi. Không phải. Tại sao có nhiều người đọc tới 50 bài chú rồi mà sao người ta chưa đi? Tại sao có nhiều người đọc 50 bài kinh rồi mà chưa đi? Tại vì cái số phận người ta chưa tới. Cho nên hiểu được như vậy chư vị mới thấy rõ ràng. Có lý cơ sự trong đó. Đừng có nên cứ nghe rồi những người cứ nói lung tung bèn hết trơn. Uống. Câu an là chỉ có tự tử mới bị chết sớm hơn bình thường, còn hộ niệm là giúp người bệnh đến kỳ mãn báo thân, biết đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng không chư vị?
Được.
Tự tử nguy hiểm vô cùng. Mong chư vị phải nhớ là người học Phật đừng bao giờ có ý niệm này. Nguy hiểm vô cùng. Tại cái phần số mà chưa chết mình có tự tử như là mình có sát khải cục thịt này thì cái tâm linh của mình nó vẫn cứ lang thang trong cảnh giới trung ấm. Chờ cho nên mãn hạn mới được quyền chuyển thế đấy. Mà trong kinh Phật, Phật có nói hẹn mình chết với cái gì thì trong cái cảnh trung ấm cứ 7 ngày nó hiện lại một lần nữa. Mà cái lần sau nó còn nguy hiểm hơn lần trước. Cho nên là người học Phật đừng bao giờ có cái ý niệm mà khổ quá tự tử. Khổ quá là tại trong đời trước mình vụng tu. Mình thiếu phước. Tạo quá nhiều cái nhân chủng xấu. Bây giờ những cái nhân chủng đó nó gặp chứ nó ứng hiện lên nó bắt mình phải trả. Hiểu được như vậy thì những người nào mà trả này trả nọ đồ, bình tĩnh đi, vui vẻ đi, để cho những nghiệp đó nó trôi đi, trôi theo cái dòng suối đi, đừng có để nó dính lại nữa, là mới hay. Chứ đừng có nên mà sợ ý, khổ lắm. Cho nên ở đây nói là chỉ có tự tử mới chết sớm. Chết là cái cục thịt này chết, nhưng mà cái thần thức của ta cũng không chết mà cứ lang thang. Thế gian gọi là ma, là quỷ, là thứ gì đó, nó nguy hiểm dữ lắm. Càng ngày càng đau khổ, càng ngày càng đau khổ. Cho nên những người đó khổ quá rồi, ta khóc than đủ thứ. Hiểu được như vậy, đừng bao giờ nghĩ tới chuyện tự tử. Còn hộ niệm là giúp cho người bệnh đến kỳ hạn mà mãn cái báo thân, biết đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Điểm này quan trọng vô cùng. Tất cả mọi người đều đi cái chỗ mà mãn cái báo thân đó. Nhưng mà vì không biết đạo, trên hàng vạn người đến cái kỳ mãn báo thân không biết đường nào mà đi tìm cái tương lai mà sống. Thành ra cứ theo nghiệp mà thọ nạn, theo oan gia trái chủ cài bẫy mà bị nạn, chứ tiếp tục nạn tai như vậy, trùng điệp điệp. Người không biết tu bị nạn đã quá thường đi, người biết tu vẫn bị nạn. Tại vì biết tu mà không biết xử lý cái đường tu của mình trong lúc xả bỏ báo thân. Nó thẳng thắn với chư vị như vậy. Cho nên cái pháp hộ niệm là gì? Pháp hộ niệm là dạy chúng ta bây giờ niệm Phật như thế nào, và dạy chúng ta lúc lâm chúng phải làm như thế nào. Tại chính mình làm được thì mình vãng sanh. Chính mình làm được thì mình thực hiện cái con đường tương lai của mình. Mình làm không được thì mình đành chịu nghiệp chi phối. Mình sẽ là cái nô lệ cho nghiệp chướng, nó dẫn mình đi. Còn cái đường tu mà mình tu hành trong những năm tháng gần đây, nó sẽ là một cái gọi là cái phước báu nào đó ở trong A Lại Gia Thức. Đến một kiếp nào đó khi có duyên nó bùng lại giúp cho mình tìm thêm câu A Di Đà Phật. Tôi không biết cái nào ra hết. Nhớ cho kỹ cái điểm này. Cho nên cái pháp hộ niệm là dạy chúng ta từng chút để mà đi cho được. Bây giờ đây mình sợ cái gì? Nếu lúc lâm chung mà còn tiếp tục sợ như vậy, theo cái cảnh giới sợ đó mà thọ nạn trong những cái tương ứng. Còn mình không sợ gì cả, mình quyết lòng đi về Tây Phương. Thấy một cảnh giới nào hiện ra, mình không có nghĩ tới, mình không có bàn tới, mình không có lo, có mừng, có bám chút. Cứ bám câu A Di Đà Phật, quyết lòng đi về Tây Phương. Nhất định kinh Phật đã nói 10 niệm tất sanh. Như vậy cái pháp hộ niệm này dạy cho mình phải thực hiện cho được niệm A Di Đà Phật với lòng tin tưởng sâu sắc. Đừng lo, đừng sợ, đừng vướng bận bất cứ cái gì. Dù lúc đó mình thấy cái gì được cũng cứ thịnh bơ. Báo cho ban hộ niệm, tôi thấy như vậy đã đủ rồi. Ban hộ niệm sẵn sàng họ có những lời động viên tại chỗ tích cực, dẫn dắt cho mình cái tinh thần vững lên, cứng lên. Mình vẫn cứng lên, tâm lực mình vẫn. Tâm lực mạnh sẽ đè bẹp tất cả những nghiệp chướng xuống. Nó sẽ đánh bạc tất cả những cảnh giới xung quanh. Và A-di-đà Phật hiện tận tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên xin thưa với chư vị, pháp hộ niệm thực sự là một đại cứu tinh. Mà vì chúng sanh không biết, tướng là dở, tướng là đơn giản, thành ra bỏ lơ thành ra vãng vãng người chết đi trong cảnh đọa lạc mà không hay. Mong chư vị hiểu được như vậy, quyết lòng quyết dạ mà hỗ trợ cho nhau, hộ niệm cho nhau để cùng nhau vãng sanh thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng trời.